Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa cồng chiêng của đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện miền núi, thời gian qua, huyện đoàn Vĩnh Thạnh đã triển khai thành lập các mô hình câu lạc bộ cồng chiêng tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đây được xem là mô hình giáo dục văn hóa truyền thống hiệu quả, giúp thanh thiếu nhi có điều kiện sinh hoạt văn hóa lành mạnh, được luyện tập và thể hiện khả năng biểu diễn những bài cồng chiêng mang đậm bản sắc dân tộc qua những buổi sinh hoạt giao lưu văn hóa văn nghệ ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Qua một thời gian triển khai thành lập điểm các câu lạc bộ cồng chiêng ở một số xã, đến nay huyện đoàn Vĩnh Thạnh đã duy trì và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ cồng chiêng tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Ngoài việc tập đánh chiêng, các thành viên còn kết hợp luyện tập múa xoan và các điệu múa truyền thống mang nét đặc trưng của mỗi dân tộc. Đây được xem là bước khởi đầu để hình thành môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, là nơi tập hợp các bạn trẻ có chung niềm đam mê với văn hóa truyền thống, đồng thời xây dựng ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ. Còn với mỗi thành viên các câu lạc bộ cồng chiêng thì được tham gia câu lạc bộ không chỉ là cơ hội để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật, mà còn để giao lưu học hỏi, gửi gắm những tâm tư tình cảm. Chị Đinh Thị Thuyết, thành viên câu lạc bộ cồng chiêng làng M2 xã Vĩnh Thịnh chia sẻ, là người con của núi rừng nên đối với tôi, cồng chiêng rất gần gũi thân thuộc. Tham gia câu lạc bộ, tôi có cơ hội để giao lưu học hỏi với mọi người, không chỉ được luyện tập và biểu diễn, câu lạc bộ cồng chiêng của chúng tôi còn được tham gia các lễ hội, các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các câu lạc bộ cồng chiêng ở địa phương, qua đó giúp chúng tôi có cơ hội được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi những điều hay, chị Thuyết nói.
Thì tham gia các lễ hội như lễ hội cồng đến cồng chiêng thì đoàn cồng chiêng rồi mỗi sang tham gia. Bây giờ tham gia có cồng chiêng thì phải có đội mỗi sang. Mỗi khi mà tổ chức vậy là phải giao lưu, cái đội này giao lưu với đội kia, vui phấn khích để giữ truyền thống. Mình thấy thì đoàn viên ai cũng phấn khích, ai cũng say mê.
Cũng như chị Đinh Thị Thuyết, được theo cha biểu diễn trong các lễ hội của buôn làng từ những ngày còn thơ bé, nên anh Đinh Văn Hiền ở làng M6 xã Vĩnh Hòa đã có niềm yêu thích đối với cồng chiêng. Anh Hiền chia sẻ, mặc dù tôi đã biết qua một số kỹ thuật, nhưng muốn thành thạo thì vẫn phải tìm tòi, học hỏi và luyện tập thường xuyên. Đánh chiêng không khó, nhưng đòi hỏi phải có niềm đam mê và kiên trì. Người đánh chiêng muốn diễn tấu hay thì phải biết cảm nhận thả hồn vào từng nhịp điệu để tiếng chiêng ngân vang da diết hùng hồn, truyền tải được hết ý nghĩa của nó. Đối với tôi, mỗi lần được biểu diễn cồng chiêng, được nghe thanh âm của tiếng cồng chiêng là niềm vui, niềm hạnh phúc và cả niềm tự hào, anh Hiền bày tỏ.
Đủ một cái bộ cồng chiêng thì 12 người, còn có thành viên khác nữa, đội múa này kia nữa nên được 20 người thì nó có ý nghĩa, bởi vì là để mà không quên đi cái bản sắc văn hóa của người Ba Na ấy, cũng này rất là có ý nghĩa để mà truyền lại cho các thế hệ sau không quên đi các bài phong tục đặc sắc á, nó sẽ không mai một.
Có thể thấy bảo tồn văn hóa cồng chiêng không chỉ là bảo tồn và phát triển thêm số lượng cồng chiêng mà còn phải bắt đầu từ việc nuôi dưỡng để từ đó thấm sâu vào ý thức người dân, nhất là trong giới trẻ, về cái hay cái đẹp của âm nhạc cồng chiêng trong những hoạt động thường nhật. Muốn làm được điều này thì phải làm tốt công tác bảo tồn từ gốc, chú trọng tuyên truyền cho đồng bào, các làng, nhất là lực lượng thanh niên, ý thức được giá trị văn hóa cồng chiêng của dân tộc mình. Và với những gì đã làm được, đến nay các câu lạc bộ cồng chiêng của đoàn thanh niên huyện Vĩnh Thạnh đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên tham gia và đem lại những kết quả tích cực. Để câu lạc bộ đi vào hoạt động hiệu quả, thời gian tới, huyện đoàn Vĩnh Thạnh sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động các câu lạc bộ cồng chiêng trên địa bàn để hướng dẫn và trao truyền nét văn hóa cồng chiêng đến với những bạn trẻ chưa có nhiều quan tâm đến bộ môn nghệ thuật truyền thống này, qua đó góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đi vào đời sống và ngày càng đến gần hơn với thế hệ trẻ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình ươm mầm hữu nghị do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội hữu nghị Việt Lào tổ chức, hướng đến việc hỗ trợ tạo điều kiện cho các lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh được rèn luyện mở rộng giao lưu với sinh viên Việt Nam. Sau gần 3 năm triển khai, chương trình đã đạt được những kết quả nhất định, giúp sinh viên Lào cảm nhận được sự quan tâm của người Việt trong quá trình học tập sinh sống tại đây. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình ươm mầm hữu nghị do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội hữu nghị Việt Lào tổ chức, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, tỉnh đoàn và các trường đại học cao đẳng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tình nguyện hè, ngày hội văn hóa sinh viên Việt Lào tự hào tiếp bước, tham quan các di tích lịch sử trong tỉnh, thăm tặng quà vào các ngày lễ lớn. Không chỉ ở cấp tỉnh, mỗi trường cũng có chương trình riêng để sinh viên Lào hòa nhập tốt hơn. Theo đó, 14 sinh viên Lào tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn được trường tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động như ngày hội tân học sinh sinh viên, giải bóng đá nhân ngày Quốc khánh Lào, đặc biệt thực hiện hoạt động đỡ đầu, giúp đỡ sinh viên Lào. Nhà trường đã vận động doanh nghiệp trao học bổng cho 20 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Song song với đó, trường cũng phân công giảng viên theo sát giúp đỡ các em trong học tập và cuộc sống. Hăng hái tham gia mọi chương trình giao lưu các cấp là một trong hai trường hợp được tặng học bổng Tông Som Vơ Hăng, Viên Văn, sinh viên lớp cao đẳng liên thông K16, Điện Công nghiệp B, khoa Kỹ thuật Điện chia sẻ. Điều tôi cảm động nhất là giảng viên luôn đồng hành trong mọi hoạt động của sinh viên Lào. Thầy cô còn rủ chúng tôi vào bếp nấu nướng vào những dịp đặc biệt. Sự gần gũi ấy khiến chúng tôi vơi đi nỗi nhớ nhà. Tại trường Đại học Quy Nhơn, đôi bạn cùng tiếng là mô hình trọng tâm được triển khai nhằm kéo gần khoảng cách giữa sinh viên hai nước. Nhà trường đã vận động những sinh viên Việt Nam có kết quả học tập và rèn luyện tốt, giúp đỡ 27 sinh viên Lào gặp khó khăn trong học tập, sinh hoạt. Là điển hình được nhà trường tuyên dương, Nguyễn Trung Hiếu và Sikel Phaipur Sayyavong Khamdi, sinh viên lớp Ngân hàng và Kinh doanh Tiền tệ K44 khoa Tài chính Ngân hàng, là đôi bạn thân thiết, luôn đồng hành cùng nhau. Vốn là người có tốc độ nói nhanh, Hiếu phải tập nói chậm rãi, diễn đạt rõ từng ý để cô bạn hiểu được. Ngoài giờ học chính, Hiếu còn cùng một số người bạn Việt rủ 5 bạn Lào chung lớp tổ chức học nhóm, sẵn sàng hỗ trợ các bạn giải bài tập. Dùng vốn tiếng Việt đang tiến bộ từng ngày. Sayyavong Khamdi chia sẻ, năm nhất, lớp chúng tôi học online vì COVID-19. Khi đó tôi ấn tượng vì dù chưa gặp mặt nhưng Hiếu rất nhiệt tình hỏi tôi có hiểu lời thầy cô giảng không, có ghi chép kịp không. Sau này Hiếu chủ động hỏi thăm và kêu gọi các bạn người Việt khác cùng giúp sinh viên Lào. Nhờ đó tôi có nhóm bạn thân cùng ôn thi, cùng thăm thú một số điểm đến thú vị ở Quy Nhơn. Với phương châm không ngừng đổi mới để tăng hiệu quả, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đặt vấn đề sáng tạo thêm nhiều chương trình sinh động gần gũi để sinh viên Lào cảm nhận được sự quan tâm của người Việt trong quá trình học tập sinh sống tại đây. Ông Mai Thanh Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khẳng định, việc sáng tạo các chương trình mang tính trải nghiệm thực tế gắn với sinh hoạt hàng ngày giúp sinh viên Lào thân thiết hơn với tổ chức cá nhân đỡ đầu, hiểu rõ cách sống, phong tục tập quán của Bình Định. Ở phía ngược lại, chúng tôi hy vọng các trường sẽ khuyến khích sinh viên Việt Nam tìm hiểu, học thêm tiếng Lào để quan hệ hữu nghị hai nước thêm khăng khít. Về phía các trường, việc sâu sát tình hình sinh viên Lào để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình là điều cần thiết. Vừa qua, tại buổi tổng kết chương trình ươm mầm hữu nghị do Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức, Phó Hiệu trưởng Đinh Anh Tuấn cho biết, qua nắm bắt tâm tư cũng như kết quả học tập của sinh viên Lào, nhà trường đang xem xét thành lập câu lạc bộ tiếng Việt cho sinh viên Lào, tạo môi trường rèn luyện tiếng Việt vui vẻ, thiết thực, bổ ích. Đồng thời, hy vọng các tổ chức sẽ chung tay cùng nhà trường vận động doanh nghiệp tài trợ thêm học bổng, khuyến khích sinh viên Lào nâng cao thành tích học tập rèn luyện. Trước ý kiến sinh viên Lào mong muốn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng hơn nữa, chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh cho hay, thời gian tới tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động phù hợp với nguyện vọng của sinh viên Lào, đặc biệt chú trọng chương trình tình nguyện hè giúp các bạn trải nghiệm, học được nhiều kỹ năng ít có cơ hội rèn giũa trong môi trường giảng đường. Chuyên mục Phát thanh Thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin dự báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Hiện nay 25 tháng 12, trên vùng biển Bình Định có gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới, ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Cảnh báo ngày và đêm nay. Vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 đến 5 mét. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.